từ thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp cho đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cách đây trên 2.500 năm trước ở tại đất nước Ấn Độ. Bây giờ thì người vợ hai đến kiếp đấy là lại người vợ hai được thành người, còn người vợ cả thì lại thành gì? Thành con quỷ. Thành con quỷ. Một hôm hai vợ chồng với hai đứa con đi qua từ ở Ấn Độ ngày xưa, từ xóm này sang xóm kia, cũng giống như Việt Nam chúng ta ngày xưa làm gì đã có cầu đường đâu các quý vị. Hàng mấy trăm năm trước, hàng nghìn năm trước, là 2.000 năm trước làm gì đã có cầu, có đường như bây giờ. Qua sông, qua suối vào mùa khô thôi, mùa mưa thì ở bên nào ở bên đấy thôi. Mà có cái cầu cũng chỉ là bắt cái cây tạm để đi qua với nhau thôi, mưa lớn không đi được. Trên 2.500 năm trước cơ mà. Cho nên gặp cái buổi mà trời chuẩn bị mưa, hai vợ chồng với hai đứa con đi có công nghệ chuyển đi sang hình như là đi đổi nghề sang chỗ khác để sinh sống thì phải. Nhưng mà đến nơi đó thì bắt đầu trời bắt đầu chuẩn bị mưa. Người chồng bảo vợ với hai đứa con là ở lại đây, ngồi tại ở đây để gì? Để cho chồng đi xuống để xem sông nó có sâu không, nước nó có lớn không, có thể đưa vợ con đi qua được không, trời sắp tối rồi. Thì ông chồng ông đi qua đó, đi qua qua bên kia thì không may bị con hổ gì nó vồ, nó bắt, nó tha đi mất. Và vợ chờ chồng đến tận sâm sẩm tối chưa thấy đâu, đi vào tìm chồng bảo hai đứa con thôi ở yên ở chỗ này. Vợ đi vào tìm chồng gọi mãi đến tối mịt vẫn chưa thấy đâu. Hai đứa con trời tối quá sợ, đi theo cái hướng mẹ và bố đi ra sông lúc nãy để đi. Đi ra tới thì hai đứa con, đứa lớn thì lội xuống sông thì bị dòng sông liền cuốn trôi. Đứa nhỏ lội xuống sông cũng bị sông cuốn gì? Cuốn trôi. Vợ đi tìm chồng mãi mà không thấy chồng đâu, liền quay lại với con thì thấy hai đứa con của mình. Một đứa lớn không thấy đâu, nó trôi mất rồi, còn đứa con nó còn mắc vào trên cái bụi cây gần đó. Liền bế con lên thì con là gì? Đã ngoắc ngoải gần chết rồi. Và cấp cứu, sơ cứu cấp cứu một chút thì không được, thì đứa con thứ hai cũng chết nốt. Và đứa con, hai đứa con kia chết không phải là bình thường mà nó chết đuối, mà do gì? Đức Phật dùng thần thông nhìn thấy có một con quỷ nó gì? Bắt hai đứa con kia nó dắt ra ngoài sông để nó dìm cho chết. Ngày xưa chúng tôi đi học đọc, thích hay đọc những cái câu chuyện cổ Phật giáo, những cái câu chuyện kiểu như thế lắm. Cho nên tôi hăng say đọc sách, tôi thích đọc sách. Tôi thích những câu chuyện về thần thoại, những câu chuyện về đạo đức, những câu chuyện về nhân quả, những câu chuyện ở hiền thì gặp lành, ở ác thì bị quả báo. Cho nên thích đọc những câu chuyện đó từ ngày bé, từ khi chưa đi xuất gia cơ. Cho nên hay thích đọc những cái đó. Đấy. Sau khi bà mẹ đó thì bế cái đứa con đó đi hết chỗ này chỗ khác để mong các thần y cứu giúp, nhưng không cứu được. Có người mách những cái đạo Bà La Môn và tôn giáo khác, nó biết là nó, người ta biết rồi, người chết rồi thì làm gì cứu được nữa, ai mà cứu được người chết. Cho nên nó muốn chơi khăm Đức Phật. Nó bảo rằng con của cô chết rồi, rồi chắc trên đời này duy nhất chắc chỉ có một người cứu được thôi. Mấy ông Bà La Môn ông nghĩ là ông Phật Thích Ca, ông bảo là đấng thì thiên nhân sư chi mô phạm ư? Ông là bậc gọi là đại y vương ư? Tức là trong các vị thầy thuốc thì Phật là gì? Là vua của các thầy thuốc, đại y vương. Cho nên được rồi, đã như thế thì chơi khăm cho ông ấy một quả. Bà mẹ đang bế đứa con chết trên tay kia, mấy ông Bà La Môn bảo bây giờ con của bà chỉ có gì? Có Phật mới cứu được thôi. Đức Phật bây giờ đang thuyết pháp ở Tinh Xá Trúc Lâm. Bà mẹ bế đứa con chết đã mấy ngày thâm tím hết rồi, chạy đến gặp Phật xin Phật cải từ hoàn sinh cứu cho con cô ấy. Bây giờ thính chúng nghe pháp, cả bậc xuất gia lẫn tại gia lẫn vua Tần và Sa La đều ngơ ngác. Mọi người đều thầm nghĩ rằng cái cô này rõ hay. Người chết rồi ai có thể cứu sống lại được? Không chỉ mới chết mà lại chết gì? Chết mấy ngày rồi, mấy đêm rồi, chết gì đến thâm tím cả cái xác của đứa trẻ ra rồi, làm sao mà cứu được? Làm sao mà bảo Phật cứu được? Chúng ta nghĩ xem Phật có cứu được không? Hả? Phật có cải từ hoàn sinh ban phúc giáng họa được không? Nếu mà Đức Phật là ban phúc giáng họa cải từ hoàn sinh được thì Đức Phật chẳng khác gì vị thần của các tôn giáo mà họ tôn thờ trên thế giới này vậy. Chúng ta biết Đức Phật xử lý cách đó thế nào không? Đức Phật rất nhẹ nhàng, ôn tồn, chậm rãi và nói với bà mẹ đang đau khổ kia rằng: này thiện nữ nhân kia, con của ngươi Như Lai có thể cứu được. Nghe đến đấy bà mẹ sướng quá, vui quá, mới lại dâng đứa bé lên hai tay bảo là xin Đức Phật cứu đứa con nhỏ của con. Mới mấy ngày trước gia đình con bốn người vẫn hạnh phúc sum vầy vui vẻ bên nhau. Chồng con không may bị hổ bắt ra tha đi. Đứa con lớn không may bị nước lũ cuốn trôi không tìm thấy xác. Còn mỗi đứa con nhỏ, con tìm thấy cháu đang thoi thóp ở trên cái nhánh cây ven suối. Nhưng không kịp để cứu cháu. Cháu nó đã mất mấy ngày rồi. Xin Đức Thế Tôn từ bi thương xót cứu độ cho đứa con của con. Đức Phật ngài bảo rằng Như Lai có thể cải từ hoàn sinh, cứu được con của gì? Con của ngươi. Nhưng với một điều kiện, ngươi phải đi gì? Đi xin cho Như Lai một loại thuốc. Thuốc này thì nhà ai cũng có, nhưng điều quan trọng là ngươi có xin được không mà thôi. Bà mẹ nghe Như Lai nói là cái thuốc này nó dễ kiếm, nhà ai cũng có, nhưng họ có cho hay không mà thôi, thì rất vui mừng. Bạch Đức Thế Tôn là xin ngài mau chóng chỉ cho con cái thuốc đó ở trong nhà của những người dân như thế nào, con sẽ đến đi xin ngay. Đức Phật nói rằng dễ thôi. Ngươi hãy đến bất cứ một nhà nào đó, vào trong gia đình đó hỏi xin một nắm cho. Nắm cho bếp ấy, ngày xưa thường đun bằng gì? Đun bằng củi. Ngươi hãy xin nhà đó một nắm cho. Nhưng một điều kiện, nắm cho của cái nhà nào mà chưa bao giờ có người chết ấy. Cô ấy vì muốn cứu con, cho nên không suy nghĩ và liền là gì? Liền là bế đứa con chết thâm ở trên tay, chạy đi xin cho. Và cô ấy nghĩ rằng xin cho thì dễ, nhà nào mà chẳng có cho. Ngày xưa nhà nào chẳng đun củi, đun bếp bằng gì? Bằng củi, ngày xưa làm gì có bếp ga, bếp điện, bếp từ như bây giờ đâu các quý vị. Cho nên nhà nào chẳng đun củi, mà đun củi thì tự nhiên là có gì? Có cho. Cô ấy chạy đến xin nhà, gõ cửa xin nhà thứ nhất. Cô ấy xin cho. Nhà thứ nhất bảo rằng: ôi cho nhà tôi đầy trong bếp á, cô muốn lấy cứ vào mà lấy. Cô ấy chạy vào bốc nắm cho ra. Xong rồi đang đi vài bước rồi lật đật chạy là hỏi, nhưng mà nhà ông đã có gì? Đã có ai chết chưa? Người đó không vội vàng vào, nhà tôi mới có mẹ tôi mới chết một tuần trước. Cô ấy liền hơi thất vọng, thả nắm cho xuống bảo thôi cảm ơn ông, tôi đi sang nhà khác. Chạy sang nhà bên cạnh xin cho, hỏi nhà bên cạnh, nhà bên cạnh bảo cho, nhà tôi cũng đầy muốn bao nhiêu vào bếp mà lấy. Thế hỏi cái cô chủ nhà, cô chủ nhà bảo nhà, nhưng xin lỗi nhà của cô có ai đã có ai mất chưa? Cô ấy cũng bảo rằng nhà tôi có bố chồng vừa mới mất hồi đầu năm năm nay. Cô lại lắc đầu bảo không được, đi đến nhà nào, đi hết nhà này qua nhà nọ qua nhà kia, nhà nào cũng nói với cô rằng nhà tôi đã từng có người chết. Cô đi từ sáng cho đến chiều tối, không xin được nắm cho nhà nào mà chưa có người chết. Cho nên cô mới thất thểu đi về tinh xá Trúc Lâm. Lúc đó cũng đã buổi chiều tà, mặt trời hoàng hôn đã khuất xuống sau dãy núi rồi, Himalaya rồi. Cho nên cô khóc đến bạch với Đức Phật cứu. Đức Phật mới nhân đó thuyết về gì? Thuyết về một bài kinh ngắn cho cô ấy nghe. Thuyết về mệnh con người ta sinh ra ở trên đời này vốn là vô thường. Có sinh, ắt sẽ có gì? Ắt sẽ có tử. Và ngay bài pháp thoại ấy, cô ấy đã hiểu ra. Và Đức Phật gì? Bằng cái tuệ nhãn, thiên nhãn của Ngài, Ngài cho gọi cả con quỷ kia vào. Và con quỷ kia chính là gì? Là cái nhân tố, cái trường hợp mà giết chết hai đứa trẻ, tức là lôi hai đứa trẻ ra sông để dìm kia vậy. Chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Nhân quả ân oán không đơn giản một chút nào các quý vị. Cho nên Đức Phật vào thuyết pháp, gọi cả con quỷ vào thuyết pháp cho. Vì con quỷ, Đức Phật thấy con quỷ, Ngài như có thân thông mà, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, và có lậu thần thông, có đầy đủ sáu pháp thần thông. Cho nên Ngài dùng thiên nhãn thấy con quỷ gì? Con quỷ chạy đến cũng ở bên ngoài cung vua. Khi mà Đức Phật đang thuyết pháp, Đức Phật về tinh xá, con quỷ kia cũng đi theo bà mẹ và các xác chết của đứa con đấy, nhưng mà không vào được tinh xá. Đức Phật cho vào, bảo Tôn giả A Nan ra gọi vào, con quỷ đó vào, Đức Phật mới thuyết pháp. Sau đó phải nói về nhân duyên của giữa con quỷ kia và người mẹ kia, vốn ngày xưa là hai người bạn rất thân, như câu chuyện thầy kể và dẫn chứng từ lúc nãy đó các quý vị. Đó, chúng ta thấy không? Thầy kể chuyện có được điểm 9 hay được 10 không? Cũng là một câu chuyện, nhưng mà kể chuyện nó có cái cúng câu chuyện này, nhưng có thầy lên giảng chúng ta nghe, người ta nói cứng ở trong gì? Trong văn bản á, văn viết văn bản á, chúng ta nghe nó rất dễ buồn ngủ. Nhưng truyền tải từ văn bản thành văn viết thành văn gì? Văn nói thành cái lối gọi là kể chuyện đó, chúng ta nghe nó đỡ buồn ngủ và nó cuốn hút, nó dễ nghe, thích nghe hơn. Thầy thì lắm khi cứ thích cái kiểu như thế. Tất nhiên từ văn viết thành văn nói, văn kể chuyện thì nó sẽ dài hơn một chút. Mong các quý vị, các Phật tử ngồi mỏi lưng thì cũng từ bi hoan hỷ lượng thứ cho nhá. A Di Đà Phật. Đấy là gì? Ân ân oán oán bao đời kiếp, từ thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp cho đến thời chính pháp của Đức Phật Thế Tôn, hai người đó vẫn chưa cởi bỏ được hận thù. Nhưng may gặp Đức Phật Thích Ca mới cởi bỏ được hận thù với nhau. Cho nên mong các Phật tử chúng ta trong đạo tràng này, cũng như tất cả những người học Phật chân chính ở khắp nơi trên mảnh đất chữ S thân yêu của Việt Nam chúng ta, rộng ra cho đến khắp cả thế giới, chúng ta học Phật thì phải tin nhân, tin tin quả, đừng có nói những lời cay độc, mắng nhiếc, thề bồi, nguyền rủa, khiến cho người ta đau khổ đến tột cùng. Cũng đừng có nghĩ những gì, những điều ác để hãm hại người, những mưu hèn kế bẩn để bôi nhọ, hạ nhục, hủy nhục người, khiến cho người ta đau khổ mình mới vui. Vui chỉ được một thời gian thôi các quý vị, bằng lòng chỉ cũng chỉ được một thời gian thôi các quý vị. Nhưng đến khi già bệnh, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, chúng ta mới thấy gì? Tất cả đều là vô thường. Công danh sự nghiệp, tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, lợi lộc tiếng khen, tất cả đều trở thành con số không tròn trĩnh ngay trước mắt chúng ta. Vậy tham để làm gì? Mưu mô để làm gì? Ác độc để làm gì? Khi mới nằm trên giường bệnh chúng ta đã gì? Đã chẳng đem theo được nó rồi. Còn huống chi lúc gì? Nhắm mắt xuôi tay, chút hơi thở cuối cùng, tim ngừng, hơi dứt. Chỉ còn thần thức là mang mang, tùy theo nghiệp cảm mà đi. Lúc bây giờ có còn gì nữa không? Không còn là gì nữa.